Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 49 Quản gia và gia đình, bổn phận con cái. Ngày nay, trên các phương tiện truyền thông đã lan truyền khá nhiều tin tức về những đứa con bất hiếu, ngược đãi hay đánh đập cha mẹ già một cách dã man, khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Đầu năm 2017, tại tỉnh Bình Dương, một người con đã 40 tuổi, đi nhậu về, lớn tiếng với người cha già đã 80 tuổi. Trong lúc tức giận, anh đã lấy dao chém vào đầu cha mình, đến nỗi phải nhập viện. Một trường hợp khác xảy ra giữa năm 2018, tại tỉnh Bình Thuận. Vào nửa đêm, người con mượn xe máy của mẹ đi mua thuốc lá, nhưng người mẹ không cho. Đứa con cãi vã với mẹ và trong lúc tức giận đã chạy xuống bếp lấy con dao chém vào cổ mẹ mình. Người nhà đưa bà đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên bà đã chết tại bệnh viện. Lúc cha mẹ còn sống thì bạc đãi như vậy, nhưng khi cha mẹ chết thì lại làm đám giỗ linh đình. Đối với con cái Chúa, do không đốt nhang nên trong nhà không có bàn thờ, vì vậy thường bị mang tiếng là bất hiếu, bỏ ông bỏ bà. Nhưng chúng ta biết điều răn quan trọng đầu tiên trong trách nhiệm của con người đối với nhau, được chính bàn tay của Đức Chúa Trời viết lên bảng đá trên núi Sinai để ông Môi-se truyền lại cho con dân của Chúa ngày xưa, cũng như hết thảy chúng ta ngày nay, đó là: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 12. Đây là một trong 10 điều răn được chính Đức Chúa Trời truyền dạy ngay trên đỉnh núi phủ đầy mây mù mịt, có sấm vang, chớp nhoáng, lửa và khói bao quanh. Cả hòn núi đều rúng động mãnh liệt. Dân Chúa bây giờ phải chuẩn bị dọn mình tinh sạch để tiếp nhận lời răn dạy của Ngài. Nhưng không một ai được đến gần nơi núi cấm, ngoại trừ một mình ông Môi-se đã được Chúa truyền cho. Tất cả hình ảnh ấy đã cho thấy nỗi kinh khiếp của toàn thể dân Israel thời bấy giờ khi phải đối diện với đấng toàn năng nếu không tuân lệnh của Ngài, trong đó có mệnh lệnh hiếu kính cha mẹ. Như vậy, hết lòng hiếu kính cha mẹ là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và hơn nữa, chúng ta còn nhận lãnh điều Chúa hứa ban, đó là chúng ta được sống vui hưởng những ngày tháng phước hạnh, tốt lành, lâu dài mà chính Đức Chúa Trời đã định ban cho mình nữa. Để có thể là một quản gia ngay lành trung tín cho Chúa, trước hết, quản gia cơ đốc phải biết quản lý nhà riêng mình theo lời Chúa dạy. Trong đó, bổn phận con cái phải bày tỏ lòng hiếu kính đối với cha mẹ như điều răn Chúa truyền dạy. Luân lý của con người còn biết dạy dỗ con cháu của mình rằng công cha và nghĩa mẹ cao vời như núi đồi lồng lộng hay biển rộng mênh mông, để họ phải hết lòng hiếu kính và phụng dưỡng ông bà, cha mẹ của mình sao cho xứng hiệp. Vì điều đó là bổn phận thiêng liêng, cần phải được chu toàn của con cháu. Huống chi, lời Chúa là chân lý, và đấng chí cao đã dựng nên con người theo ý muốn tốt lành, đầy lòng nhân từ và thương xót của Ngài, thì điều răn hiếu kính cha mẹ còn được Ngài coi trọng hơn nhiều. Chúng ta thấy trong 6 điều răn về bổn phận giữa con người với nhau, thì điều răn phải hiếu kính cha mẹ đã được Chúa đặt lên hàng đầu. Nếu một người không biết hiếu kính cha mẹ sinh thành ra mình, dưỡng dục mình, thì làm sao họ có thể kính yêu đấng ở trên trời đã tạo dựng nên mình mà mắt họ không thể thấy được. từ nhiều nghìn năm trước đây, ngay từ buổi ban sơ của nhân loại, thì điều răn phải hiếu kính cha mẹ rất nghiêm túc này cũng đã được rao ra cho con dân Chúa phải cẩn thận làm theo. Đức Chúa Trời cũng quy định hình phạt nặng nề đi kèm nếu có người vi phạm. Luật của Chúa trong Xuất Ai Cập ký chương 21 câu 15 và 17 có quy định rằng kẻ nào đánh cha mẹ mình hay mắng cha mẹ mình sẽ bị xử tử. Chính Chúa Giê-xu cũng đã quở trách những người Pha-ri-si là kẻ giả hình khi họ viện cớ những gì họ có thì đã dâng hết cho Chúa rồi, nên không thể giúp đỡ hay hiếu kính cha mẹ được. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 15, từ câu 5 đến câu 7, chính Chúa Giê-xu cũng là gương mẫu của một người con hiếu thảo khi trong thời niên thiếu Ngài về Nazareth chịu lụy cha mẹ mình. Và ngay trên thập tự giá, Chúa cũng không quên chuẩn bị phương cách để tiếp tục có người phụng dưỡng mẹ về phần xác của Ngài. Đó là Ngài gửi gắm cho sứ đồ dân thay Ngài lo chăm sóc bà Mary. Theo Phúc Âm Luca chương 2 câu 51 và Phúc Âm Giăng chương 19 từ câu 26 đến câu 27. Nhất là tuyệt đỉnh của tấm gương vâng phục của Chúa Giê-xu đối với Đức Chúa Cha còn cho thấy Ngài đã hạ mình vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự nữa. Theo thư Philip chương 2 câu 8. Vậy, trách nhiệm của quản gia, cơ đốc trong việc hiếu kính cha mẹ phải như thế nào? Lòng hiếu kính cha mẹ của chúng ta phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Đó là chúng ta phải hết lòng chăm sóc, giúp đỡ và vâng phục cha mẹ mình khi cha mẹ còn sống. Đặc biệt, trong lúc cha mẹ già yếu, chớ có tìm cách trốn tránh trách nhiệm của mình mà xảy ra tình trạng anh chị em đùn đẩy cho nhau. Lời Chúa trong thư Timôthê nhất chương 5 câu 8 có dạy rằng ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Và sứ đồ Phao-lô cũng dạy, hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Theo thư Cô-lô-se chương 3 câu 20. Hay, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Theo thư Ê-phê-sô chương 6 câu 1. Để có thể sống nếp sống hiếu kính cha mẹ, làm tròn bổn phận của người con trong gia đình, con cái phải gìn giữ đời sống đạo đức, tin kính Chúa của mình. Đó chính là phương cách tốt nhất để sống đẹp lòng Chúa, và chính nếp sống đó còn đem đến niềm vui lớn cho cha mẹ. Châm ngôn chương 23 từ câu 24 đến câu 25 cho thấy rõ rằng không phải quà cáp, vật chất làm cha mẹ vui, nhưng là cha, người công bình sẽ có sự vui vẻ lớn và người nào sanh con khôn ngoan sẽ khoái lạc nơi nó. Ước gì cha và mẹ con được hớn hở và người đã sanh con lấy làm vui mừng. Hơn nữa, đời sống tinh kính của chúng ta cũng chính là tấm gương để con cháu chúng ta tiếp tục noi theo. Rồi chúng cũng sẽ là những đứa con hiếu thảo đối với chúng ta trong tương lai nữa. Nhiều thế hệ nối tiếp, sống hiếu kính cha mẹ sẽ sinh ra một dòng dõi thánh cho Đức Chúa Trời. Cha mẹ cũng không tránh khỏi quy luật sinh lão, bệnh tử, sẽ bước đến giai đoạn của tuổi già. Con cái cần phải biết, lúc cha mẹ tuổi cao sức yếu, trí não không còn nhanh nhạy như xưa, người già rất cần sự tôn trọng của con cháu để không bị tự ti, lạc lõng hay phải âm thầm chịu đựng tuổi hờn. Lời của Chúa trong Châm ngôn chương 23 câu 22 dạy bảo con cháu rằng hãy nghe lời cha đã sanh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Đặc biệt, cũng có lời răn đe nghiêm trọng được ghi trong Châm ngôn chương 30 câu 17 rằng con mắt nhạo báng cha mình, khinh sự vâng lời đối với mẹ mình. Các con quạ của trũng sẽ móc mắt ấy và các chim ưng con sẽ ăn nó đi. Rõ ràng, thái độ đối đãi tôn trọng, yêu thương cha mẹ mình trong lúc già yếu là điều đòi hỏi người con hiếu kính cha mẹ phải cẩn thận thực thi. Vì đó là tất cả những gì chúng ta có thể gieo, để không chấm thì chày, rồi chúng ta cũng sẽ phải gặt. Khi cha mẹ qua đời, lòng hiếu kính của cơ đốc nhân được thể hiện qua tang lễ tươm tất trong khả năng của mình. Sau đó, con cái cần sống nếp sống tinh kính anh chị em hòa thuận, thương yêu nhau, để cha mẹ đã khuất không bị mang tiếng xấu. Ngoài ra, điều răn hãy hiếu kính cha mẹ ngươi là điều răn đặc biệt hơn hết trong các điều răn về các bổn phận của con người đối với nhau, vì được Đức Chúa Trời quan tâm, chú ý và có kèm theo lời hứa để nhấn mạnh và kêu gọi sự đáp ứng nhiệt tâm của con dân Ngài. Đó là lời hứa, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. Ở đây không có nghĩa là chỉ về sự tồn tại dài lâu của một kiếp người lao khổ, nhưng chính là hưởng trọn và đủ những ngày mà Jehovah Đức Chúa Trời giàu có, vinh hiển, đầy yêu thương ban cho những người sống hiếu kính cha mẹ, đúng theo điều răn của Ngài ban. Vì thế, sứ đồ Phao-lô cũng nhắc lại cho con cái Chúa ở hội thánh Ê-phê-sô rằng: "Hãy tôn kính cha mẹ ngươi." Ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo: "Hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất." Theo thư Ê-phê-sô chương 6, từ câu 2 đến câu 3. Như chúng ta đã biết, quản gia trung tính với bổn phận trong gia đình thì mới có thể chu toàn trọng trách quản gia trong nhà Chúa được. Ở đây, lời dạy của Chúa luôn nhắc nhở con cái phải chu toàn bổn phận hiếu kính cha mẹ của mình. Cho nên, là Cơ Đốc nhân, mỗi chúng ta phải giữ gìn mối tương giao mật thiết với Chúa mỗi ngày qua việc đọc, học lời Chúa để suy ngẫm và cẩn thận làm theo. Nhờ đó, chúng ta mới thấy rõ tầm quan trọng của việc phải sống hiếu kính cha mẹ của mình y như lời Chúa dạy. Một trong những nguyên tắc cho quản gia ngay lành trung tín là phải quản trị tốt nhà riêng của mình để ai nấy chu toàn bổn phận trong gia đình. Hiếu kính cha mẹ là một trong nhiều bổn phận thiêng liêng mà Đức Chúa Trời truyền dạy cho chúng ta tuân giữ và làm theo. Để rồi chẳng những chúng ta có thể làm vui lòng Ngài mà còn được Cha trên cao ban phước nữa, nhất là những phước lành mà chúng ta nhận được từ Chúa, không chỉ có trên chính cuộc đời của mình mà thôi, nhưng chắc chắn sẽ còn tiếp tục dài lâu trên thế hệ con cháu của chúng ta nữa, bởi chúng được nuôi dưỡng trong môi trường tin kính Chúa, hiếu kính cha mẹ và có sẵn những tấm gương đi trước để học đòi.
Con qua từng hơi thở trong đêm dài, mẹ bên con qua từng năm tháng con lẫn khôn, vì con đây bao lần nước mắt mẹ tuôn dài, hàng trăm đêm bao lời khâm thiết kêu xin.
Có những lúc con quỵ ngã đau thương sơn lòng thì mẹ luôn luôn hàng bên ui à. Chính những lúc ấy con thật thấy yêu thương mẹ nhiều. Mẹ yêu dấu ơi, này là điều con muốn nói. Mãi ghi ơn mẹ cha trọn đời, lòng không quên bao ân tình, dù cho đến muôn thu về sau một lòng yêu kính mẹ cha. Cuối số ngày giờ đây nguyện cầu, nguyện xin Chúa vẫn mãi bên cha mẹ, giờ mẹ cha yên vui trong bình an.